Chương 38 ăn mừng trong một vùng thiên địa tràn ngập khi lưu đo như máu. Không ngờ các cửu u thời không lại là địa bàn của cửu u chi chủ. La Phong núp trong bụi cỏ. Cửu u chi chủ trong cửu u thời không này được xem là vô địch. Chẳng lẽ hoàn cảnh đặc thù có tác dụng chấn phúc với thực lực cường giả? La Phong ngẫm nghĩ một lát, rồi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Khoảng cách này còn rất xa với hắn. Hả? Họ tìm ta làm gì? Hả? Họ tìm ta làm gì? La Phong lúc này ý thức nối vào vinh diệu thế giới. Vinh diệu thế giới, quảng trường lộ thiên. Khi La Phong đột nhiên xuất hiện, nhất thời vô số người nhận truyền thừa trên quảng trường lộ thiên đều nhìn qua. Xem kìa, là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương hiện thân rồi, quả quả là lợi hại. Thuật phân thân thiên phú, muốn giết chết hắn cũng khó lắm. La Phong bị nhìn chằm chằm cũng hơi lờ mờ. Họ nhìn mình làm gì? Những người nhận truyền thừa này đều là thiên tài tuyệt thế. 62 vạn tràng khiêu chiến đầy phong ba lúc trước đã qua lâu rồi. Lúc trước vài lần cho dù mình tiến vào vinh diệu thế giới, cũng chỉ một số nhỏ người nhận truyền thừa chú ý tới mình. Không ngạc nhiên như đang nhìn một món trân bảo như vậy. Đao Hà, ở một góc quảng trường lộ thiên, Sát Mạng Vương vội hô, La Phong lập tức đi qua, đi trên quảng trường lộ thiên, La Phong đi đến đâu, nơi đó đều hấp dẫn những ánh mắt nhìn vào hắn. Những người nhận truyền thừa vừa nhìn La Phong, vừa âm thầm thảo luận, điều này làm cho La Phong càng thêm nghi hoặc. Đao Hà Vương, đôi cánh chí bảo của ngươi còn không vậy? Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, La Phong liếc nhìn, là một người nhận truyền thừa ngoại tộc khổng lồ thuộc Bắc Cương Liên Minh mở lời hỏi. Gương mặt đầy vây sừng làm La Phong thấy hắn có vẻ ác cảm. La Phong không để ý tới mà nhanh chóng đi tới chỗ Hồng Minh đoàn thể. Chuyện gì thế? La Phong ngồi trên một bàn bên cạnh, ngồi gần Sắc Mạng Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương, ba người này là những người bản thân của La Phong trong số những người nhận truyền thừa Hồng Minh đoàn thể. Đao Hà, Đao Hà, nghe nói ngươi bị Phệ Kính Vương truy sát, lọt vào cửu u tuyền qua phải không? Có việc này không vậy? Sát Mạng Vương đầu tiên là ngăn cách thanh âm chung quanh, sau đó vội nhỏ giọng hỏi. La Phong cả kinh, mình vừa lọt vào vũng thiên địa, thế mà tin tức đã truyền ra, chẳng lẽ là thật? Thiên Vũ Vương từ vẻ mặt La Phong đã nhanh chóng hiểu ra. Đúng, La Phong gật đầu, tin tức sợ là đã truyền ra, vậy cũng không cần phải che giấu, ngươi lại lọt vào cửu u tuyền qua thật à? Nơi đó đến cả vũ trụ tôn giả mà bị hãm vào cũng khó có thể sống được. Thiên Vũ Vương bên cạnh liền nói. Ly Thức Vương, Sát Mạng Vương cũng đều lo lắng nhìn La Phong. Sát Mạng Vương không kìm được nói, đều nói ngươi lọt vào tuyệt cảnh bị đánh chết, đôi cánh chí bảo sẽ rơi vào nơi nguy hiểm đó, các ngươi lấy được tin tức đâu ra? La Phong không kìm được hỏi. Đồn đại trên quảng trường lộ thiên chẳng mấy chốc đã truyền ra rồi. Sát Mạng Vương nói, nhẹ nói ngươi bị Phệ Kính Vương truy sát, không đường chạy trốn, sau đó lọt vào cửu u tuyền qua. Ngươi thật sự đang ở cửu u tuyền qua, đã chết rồi à? Ly Thức Vương không kìm được hỏi. Bây giờ rất nhiều lời đồn đoán, La Phong đã chết một lần, sau đó dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại, nhưng chí bảo đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Ta lọt vào cửu u tuyền qua tới một nơi nguy hiểm, nhưng ta vừa mới tiến vào tuyệt cảnh, bây giờ vẫn còn đang vùng vẫy, ít nhất không lập tức chết ngay đâu. La Phong lắc đầu nói, ta lúc này vừa mới rơi vào hoàn cảnh đó, mà các ngươi đã có tin tức rồi. Thật sự truyền rất nhanh, khẳng định là một tên trong số tư nhà tôn giả Phệ Kính Vương truyền ra. Cứ u tuyền qua đi thông tới đâu? Sát Mạng Vương truy vấn. Nguy hiểm tới đâu? Ly Thước Vương hỏi. Thiên Vũ Vương chỉ nhìn chằm chằm vào La Phong. Đây là tình báo cơ mật, với những người có thể sống sót ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tình báo này có giá trị cực cao, trở thành loại cơ mật nhất đẳng, không dễ gì ngoại truyền. Nơi đó rất nguy hiểm. La Phong nghĩ đến vũ trụ tôn giả ngoại tộc đã truy sát Phệ Kính Vương, trầm thấp nói, không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống, hơn nữa nơi đó cường giả như mây. Ta bây giờ cũng đang vùng vẫy, sợ cũng khó chạy trốn khỏi truy sát. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống, Sát Mạng Vương, Ly Thước Vương, Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương đều biến sắc. Việc này không phải tương tự như thế giới của trọng bảo loại phong ấn sao? Sát Mạng Vương không kìm được thốt lên, không có cách nào chạy trốn, cho dù không chết, cũng bằng với việc bị giam giữ thời gian vô tận, đối với cường giả đích sát quả rất đáng sợ. Không nhiều lời với các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục chạy trốn. La Phong thấp giọng, rồi lập tức hư không tiêu thất. Điều này làm cho Sát Mạng Vương, Lý Thước Vương, Thiên Vũ Vương đều lặng lẽ ghi nhớ. Bí mật cửu u tuyền qua, không phải phải là tin tình báo bình thường. Nếu không nhờ La Phong có quan hệ tốt với họ, sợ cũng sẽ không dễ dàng nói ra. La Phong chạy trốn trong vũng thiên địa. La Phong chạy trốn trong vũng thiên địa, tận lực chạy xa một chút. Còn trong vinh diệu thế giới vẫn còn tiếp tục thảo luận về hắn. Phệ Kính Vương tới rồi, là Phệ Kính Vương. Khi Phệ Kính Vương xuất hiện tại quảng trường lộ thiên vinh diệu thế giới thì hắn cũng được mọi người đối đãi tương tự như La Phong, bị vô số người nhận truyền thừa vây xem. Phệ Kính Vương, nghe nói ngươi truy sát Đao Hà Vương à? Hắn lọt vào cửu u truyền qua, có thật không vậy? Nhất thời có người nhận truyền thừa hỏi. Hừ, hừ. Phệ Kính Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà đi thẳng về phía đoàn thể Bắc Cương Liên Minh tụ tập. Sau khi không lấy được chỉ bảo của Đao Hà Vương, hắn đang tiếp tục kế hoạch thám hiểm trong cửu u thời không, nhưng đột nhiên nhận được một tin nhắn. Một vài bằng hữu của hắn thông qua vinh diệu thế giới phát sóng cho hắn. Phệ Kính Vương thấy mới biết, việc phát sinh lúc trước đang được đồn đại trong vinh diệu thế giới. Khốn khiếp, không phải Tư Nha Tôn giả thì chính là năm tên khốn khiếp kia. Nhưng năm tên khốn khiếp kia hẳn là không có gan như vậy, rất có thể là Tư Nha Tôn giả bắn tin ra. Hừ, xem ra hắn cũng không ngu ngốc. Loại tin như Đao Hà Vương có chí bảo loại linh hồn là một tin tức mật, hắn thật ra cũng thông minh, không truyền ra việc này. Phệ Kính Vương thầm nghĩ, đồng thời cũng đi đến chỗ đoàn thể Bắc Cương Liên Minh, tùy ý ngồi xuống. Phệ Kính Vương đưa mắt nhìn những người nhận truyền thừa chung quanh. Ta biết tất cả mọi người đang tò mò về việc này. Phệ Kính Vương nhếch miệng cười dữ tợn. Mặc dù ta không rõ ràng lắm tin tức đó tại sao lại truyền ra, nhưng đúng, Đao Hà Vương bị ta truy sát phải chạy trốn vào cửu u truyền qua. Ha ha, đó là cửu u truyền qua. Lọt vào đó cho dù là vũ trụ tôn giả cũng khó có thể sống được. Tên Đao Hà Vương cho dù có thuật phân thân thiên phú, nhưng ít nhất chí bảo của hắn khẳng định sẽ lưu lạc ở đó. Phệ Kính Vương thật ra rất kiêu ngạo, chủ động thừa nhận tất cả. 6 ngày sau, trên Tử Kinh đảo, giữa những cung điện phong cách kiến trúc khác nhau của các tộc, một luồng khí tức quy luật bản nguyên cường đại khiến cho cả Tử Kinh đảo phải rung động phủ xuống. Điều này làm rất nhiều người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo đều lập tức bay ra, nhìn về phía nơi khí tức quy luật bản nguyên mạnh nhất liệt. Nơi đó là phủ đệ của Chân Diễn Vương. Bầu trời phủ đệ xuất hiện 5 màu vòng xoáy, 5 loại khí tức quy luật đều kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phù hợp với nhau, khiến cho mỗi luồng đều cao quý uy nghiêm hơn. Ở hạch tâm giữa khí tức quy luật bản nguyên không gian và vòng xoáy 5 màu là một khoảng hư vô, tựa như một cái thông đạo thần bí nối liền với vũ trụ bản nguyên chi địa. Vô tận thần lực tiến thẳng vào phủ đệ Chân Diễn Vương, đột phá. Hả? Quy luật không gian, đây là ai? Hiểu được quy luật không gian đầy đủ, trở thành vũ trụ tôn giả rồi. Chỉ thấy trên bầu trời Tử Kinh đảo, những luồng thân ảnh hiện lên, ai cũng nhìn cảnh này vẻ khiếp sợ và hâm mộ. Trên Tử Kinh đảo, trên ước người nhận truyền thừa đều bị kẹt ở bước này, ai cũng đều khát vọng có chi chơi ngày này. Đây là phủ đệ của ai? Ta không biết, ta cũng không biết. Rốt cuộc là ai? Là ai đột phá, trở thành vũ trụ tôn giả? Không biết. Vô số người nhận truyền thừa không có nhiều, đại bộ phận Hồng Minh đoạn thể cũng chẳng biết. Sát Mạng Vương nói, phủ đệ đó gần với phủ đệ Đao Hà Vương. Đó là một trong 2 người nhận truyền thừa tộc nhân loại chúng ta lần này đưa tới. Lần này đưa tới 2 người, một là Đao Hà Vương, người kia chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương đột phá thành vũ trụ tôn giả rồi. Cảnh này khiến rất nhiều người nhận truyền thừa trong Hồng Minh đoàn thể đều khiếp sợ vạn phần. Chân Diễn Vương kẹt ở bước đó thời gian vô tận, hắn rốt cuộc cũng đột phá. Chúng ta phải tới bái phỏng, xem như chúc mừng hắn. Không vội, không vội. Bây giờ Chân Diễn Vương chính là lúc mấu chốt nhất thu nạp thần lực. Không thể lãng phí một điểm thời gian nào đâu. Trên con đường cường giả, trở thành bất hủ, trở thành vũ trụ tôn giả, trở thành vũ trụ chi chủ là 3 thời điểm mấu chốt. Quy luật bản nguyên vũ trụ đều sẽ phủ xuống, đặc biệt là lần đầu tiên, đó là thân thể sẽ chuyển hóa thành thần thể. Nhưng chỉ lần đầu là tuy yếu thu nạp thần lực, nhưng lần thứ 2 và lần thứ 3 thì không may mắn như vậy. Đương nhiên khi trở thành vũ trụ tôn giả, trở thành vũ trụ chi chủ, 2 thời điểm mấu chốt đo mặc dù không thể thu nạp tu di nhỏ, nhưng cũng có nhiều đặc thu hơn so với thu nạp thần lực bình thường. Vì quy luật bản nguyên phủ xuống, do là hoàn toàn nối liền với quy luật Hải Dương, cổ thê tùy ý thu nạp, nhưng tiếc rằng thời gian quy luật bản nguyên phủ xuống là có hạn, tới thời gian nhất định, quy luật bản nguyên sẽ biến mất. Do đó có thể liều mạng thu nạp đưa CC bao nhiêu thần lực thì tốt bấy nhiêu, nhạt lạ trong thời gian ngắn ngủn như vậy. Một lát sau, tất cả chấn động đã tiêu tán. Nhất thời một vài người nhận truyền thừa các vũ trụ tôn giả trong Hồng Minh đoàn thể đều tới bái phỏng. Két, cứ mở ra, chân diễn tôn giả cười, nhìn bên ngoài. Ha ha ha, mời vào. Chúc mừng chân diễn vương, không, chân diễn tôn giả. Chân diễn, chúc mừng, ngươi cũng bước vào tầng vũ trụ tôn giả rồi. Khác với La Phong, chân diễn vương có nhiều bằng hữu hơn nhiều. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều có một chút giao tình với chân diễn vương, đúng vậy. Đúng vậy, đời năm tháng đạn đẳng, cuối cùng cũng bước vào tầng nấy chân diễn tôn giả gật đầu. Lần này thu nạp đỡ chết bao nhiêu thần lực. Tam tá, thời dịp quy luật bản nguyên phủ xuống, thu nạp được một mờ. Thân thể ta đề cao tới cực hạn 92 bây giờ, chân diễn tôn giả nói, lại không đưa khu 100, hình thể nhân loại chúng ta khá nhỏ, thần lực chiếu đưa quận y tề. Nhưng cơ hội này hẳn là có thể thu nạp 100 đi, hình thể càng lớn, nếu thể càng lớn, muốn thu thần lực tới 100 lại càng khó. Tỉ như thế giới thụ, thân thể to lớn như vậy, nếu bước vào vũ trụ tôn giả, quy luật bản nguyên phủ xuống một thời gian ngắn như vậy, thu nạp thần lực có lẽ cao hơn chân diễn vương rạc nhiều. Nhưng so với hình thể khôn ngâu của A thế giới thụ, cũng chỉ như muối bỏ biển, còn phải dựa vào thời gian tương lai, từ từ tích lũy thần lực để đề cao. Cấp độ gen sinh mạng của chân diễn sớm đạn tiến hóa, trên mực 10 lần rồi. Đạt tới vũ trụ tôn giả S, thân thể cực hạn của hạng cũng cao, có thể chứa đựng đơ si si trên rất khả chân diễn tôn giả và các cường giả khác trao đổi. Nhưng trong lòng hơi nghi hoặc, hắn đột phá thá dũng trụ tôn giả. Sao đồ đệ La Phong không tới nhỉ?